của người chết xong mới hỏi đến cô dâu của Đức Bồ Tát á. Cô, người chết này là chi của cô? Hỏi cô dâu đó. Thấy không? Thưa ông, người chết này là chồng tôi. Thấy không? Cô dâu trả lời. Lẽ cố nhiên tình nghĩa vợ chồng thương yêu nhau lắm, thà một người chết thì cũng như người còn sống lại chết đi nửa người, người ấy gọi là quả phụ. Tại sao cô lại không than khóc khi mà cô trông thấy rằng trên đời này cô mất tình thương đậm ấm nhất? Đã nói không? Để Thế Tân mà hỏi cô dâu đó, nói vợ chồng mà đậm ấm lắm, mà người ta nói một người mà chết rồi là cũng như mình chết nửa thân mình vậy. Cái người sống đó, quả phụ cũng như thế, tại sao cô không khóc? Cô dâu đó muốn tỏ lòng không quốc ức, khóc than tiếc cho Đức Đế Thích biết nên mới nói câu kệ. Nói câu kệ là Yatha pirata do chandam ga chantam anurodati evam sampademi vedam yopeta manuso chati deha mano na chanati na pinnam paridevatam tasma etam na sochami yato sotasa yagati. Câu kệ đó để trả lời nghĩa là đứa bé chưa hiểu sự đời, khi nó trông thấy mặt trăng đang di chuyển trên không, nó cứ theo đòi muốn đem mặt trăng về chơi. Điều này cũng ví như người đời kêu khóc người đã quá giả thì thật là không có lợi ích gì cả. Thấy không? Câu kệ có nghĩa là nít đó, nó hồi nhỏ nó thấy mặt trăng trên trời, nó đòi mẹ nó muốn cái mặt trăng đó. Có lấy được mặt trăng không? Nó muốn ví nó người chết rồi đâu có đem lại trở lại được. Cái người vợ nói vậy, chồng tôi một khi bị đốt trên quả đài mà cũng không biết gì cả, thì chồng tôi đâu biết rằng quyến thuộc vợ con đang than khóc. Đó, người vợ nói, chồng tôi bị đốt trên quả đài, không có nóng, không biết gì hết trơn, mà bây giờ tôi khóc, chồng tôi cũng đâu có biết tôi khóc. Đó. Vì cớ ấy nên tôi không than khóc thương tiếc. Thàm người tạo nghiệp nào hưởng quả ấy, cuối cùng kết luận giống nhau. Người tạo nghiệp nào thì hưởng thì quả đó. Đức Thế Tích dây qua hỏi người tớ gái, hỏi đi người ở đó, người làm công, người chết này là chi của cô? Thưa ông, người ấy là chủ của tôi. Đi làm đi ở. Có lẽ là cô thường bị người chủ này hành hạ đánh đập khổ sở lắm, nên khi người đó chết cô không đang than khóc thương tiếc gì cả, vì cô nghĩ rằng người này có chết đi chỉ là một chuyện may cho ta khỏi còn bị đòn hành hại khổ sở nữa. Nên đi ở vì người ta đánh hồi xưa thì đánh đẹp á, Đức Thích nói chắc là bị đánh nhiều quá thôi, giờ thấy chết rồi thì ông chết kia rồi nên là khỏi bị đòn nữa. Nói vậy không, con gà không khóc như vậy trai đó, hỏi người ở vậy đó. Xin ông đừng nói thế, vì không đúng với sự thật của chủ tôi. Người chết đây là người chủ đủ đức tánh tốt, nào là nhẫn nại từ bi đối với tôi, không khác nào người cùng một cha mẹ. Người ta nói đừng có nói vậy, sai, thì chủ tôi tốt, chủ tôi có lòng từ bi, chủ tôi tốt lắm, đối đãi tôi như là anh em ruột thịt. Thấy ông nói vậy, nếu vậy tại sao cô lại không khóc? Để tôi hỏi cô tớ gái muốn cho Đức Đế Thích biết tại sao cô không khóc. Cô mới nói một câu kệ. Thường thường tôi lấy chữ Ấn Độ ra là chứng minh cho quý vị nói lời nói này của Tam Tạng Kinh thật là lúc phát còn, không phải đặc biệt. Cô mới nói câu kệ. Yatha piyudaka kumbo benno apati samdiyo evam sampada mevetam yopeta manuso chati deya mano na chanati natinam paridevanam tasma etam na sochamigato so tasa jagati. Câu kệ này có nghĩa là cái nồi đất đã bị bể. Hồi xưa mình làm cái nồi đất không á, hồi xưa đã có nồi, cái nồi đất đã bị bể, không thể ráp cho nó liền được như trước. Cũng như người nào than khóc người đã quá giảng, chỉ hoài công vô ích. Chủ tôi bị thiêu trên quả đài cũng không biết gì, phương chi quyến thuộc than khóc lắm thì có ích lợi gì? Vì lẽ ấy nên tôi không than khóc chi cho vô ích. chúng sanh tạo những gì thì đi theo cái là chất lực giống nhau hết. Chúng sanh mà tạo cái gì thì đi theo cái đó. Ý cô này nói có lẽ cố nhiên khi cái nồi đất bể đó có người làm cho lành được, nhưng người chết đó, thì không làm sao sống lại được. Cái ý cô nói là cái nồi bể đó khi ta làm giá lại cho lành được, mà khi người chết thì không có làm sống được. Mà ý muốn nói như vậy đó. Sau khi nghe năm người nói xong đó, nói xong cái lòng của họ đó, Đức Thế Thích đó mới lấy làm trong sạch, mới bảo rằng vậy từ đây trở đi các người không dễ vui với sự niệm về một nghề chết. Vậy từ đây trở đi các người khỏi làm lụng khó nhập nữa. Ta đây là Đế Thích vua trời, và nói thật cho mấy người nghe, ta đây là Đế Thích vua trời, ta sẽ ban cho các người 7 thứ ngọc quý này nhà, các người sẽ sống được an nhàn, nhưng mà phải bố thí và trì giới. Từ Đế Thích mới hiện ra nói ta bị vua trời thôi, từ đây sắp lên mấy người khỏi có mệt nhọc, tôi cho 7 món báo ngọc báo đầy nhà cứ bán mạng, nhưng mà phải bố thí, phải đi chia sẻ cứu người ta, không phải cho ăn ơn thôi á. Thích dài vậy đó. Sau khi thiết xong á, Đức Phật, cái này Đức Phật thiết à, thức cho nghe, nhắc cái thích cho cái anh mà có con chết nghe đó. Đức Thế Tôn dạy người tớ gái ấy chính là nàng Khu Chu Ta Ra. Hồi kiếp trước á, bây giờ lại tu với Phật hiện giờ, Đức Phật chỉ này này. Đó, cái cô này là nó là tớ gái hồi xưa đó, cái chuyện hồi xưa bây giờ cô sanh trở lại đó, đi tu theo Phật. Hiện tại người con gái là cô Upala Uwana, là còn một người tu nữa. Người con trai là Ra Hầu La, người con trai mà chết là chính là cái kiếp sau là sanh ra làm Ra Hầu La, là con của Đức Phật à, tu á. Người mẹ là cô Khema, còn vị Bà La Môn ấy là Như Lai, là Đức Phật ơn. Cái tiền kiếp của Đức Phật đã sanh ra, Đức Phật nói cho nghe nè, bây giờ sanh trả lại thành Phật. Tức này là cho quý vị thấy rằng không ai chạy khỏi chết, và khi người đã chết mà ta quốc ức tiếc thương không lợi ích gì hết. Sự thật quý vị biết đạo rồi đó, quý vị không nên quốc ức khi trong gia đình có người chết, vì kẻ chết người sao. Mà quý vị biết đạo rồi đó, quý vị cũng không có sợ chết. Mà khi bị biết đạo rồi quý vị chết đó, quý vị đi với cái sự khoan thai tự tại. Biết đạo là quý vị đi cái chỗ tốt rồi. Khi mà chết đó, quý vị không có kinh khủng, không có lo sợ gì hết trơn. Nếu mà quý vị hành tu hành mà hiểu đạo, chứ đừng nói dặn con sao có chết rồi mà giữa ông thầy đó làm đám cho tao 7 ngày 7 đêm, ông ấy 49 ngày luôn này kia đó, xin lỗi vô ích. Tôi nói thật quý vị, tôi nói thật quý vị không có giấu. Làm là làm cho cái người thế thấy là mình có hiếu hay là mình thương tiếc mình làm. Nếu mà nói quý vị đó đi giúp quý vị đi sanh chỗ này chỗ nọ được cứu quý vị là quý vị mua bán hả? Vậy thì còn cái gì là đạo Phật, còn cái gì là sự tu hành? Nếu vậy thì lo lót nhau mua bán, thì người có tiền nhiều đó là lo lót hơn quý vị nữa. Họ phải làm 49 ngày, họ làm 490 ngày luôn á. Quý vị phải biết cái sự ra đi của chúng ta này là tự chúng ta tạo hết. Nhưng làm đó tốt rồi, làm để cho cái người sống đó nó yên lòng đó, à, có người ta giúp rồi đó, nó tụng cái đó. Tôi nói thật quý vị, Đức Phật không bao giờ nói cái đó. Mà bây giờ chúng ta bày ra chúng ta nói cái đó, nói cái đó để nói thật quý vị. Quý vị tôi muốn nói cái chánh pháp mà quý vị nên nhớ được, thấy không? Đó, khi mà người không quốc ức á thì được hạnh phúc đó. Đức Phật dạy khi mà mình không có cái quốc ức á là được hạnh phúc. Một, tâm đã được dạy niệm tử hằng ngày, cái tâm dạy niệm tử như Đức Phật dạy đó, nên không buồn phiền quốc ức khi gặp cảnh sanh tử biệt ly. Như tôi nói đó, quý vị đừng có ngạc nhiên tại sao Đức Phật dạy sống không dạy vợ chết. Sống mà quý vị giữ như trần mà còn dạy sống thêm nữa, còn có giữ bằng cái gì nữa, thì phải dạy chết chết để quý vị tĩnh tâm lại, quý vị làm gì việc thiện, thấy không? Hai, trí nhớ luôn luôn kiểm soát tâm và nhớ đến cái chết. Đó, Phật dạy phải vô vô kiểm soát tâm mà phải lấy cái chết đó là nhớ để cho mình phải biết sợ nè. Chút nữa đi rồi nha, vậy thì phải làm sao chuẩn bị à, hiểu không? Chứ phải đưa tiền mướn người ta chuẩn bị cho đồng khó, làm sao có cái đó. Làm thì làm cho coi được vậy thôi, nói thật quý vị. Ba, năm điều chướng ngại sẽ được từ từ yên lặng. Khi mà chúng ta niệm cái chết đó, nhớ tới cái chết đó, thì năm điều chướng ngại nó sẽ, chướng ngại là phiền não đó, muốn nói quý vị nghe chữ chướng ngại ha, nhớ năm cái sự phiền não nó từ từ nó giúp. Nếu quý vị nhớ tới cái chết mà quý vị nhớ cái sống hả, năm cái phiền não nó từ từ nó tăng trưởng đó. Như vậy quý vị thật giả chết là vậy đó, nghe cho kỹ nha. Năm điều chướng ngại là gì? Là sự tham dục. Tham dục đây là cái gì cũng hết, không phải nói tình dục thôi. Quý vị tham nhà, tham cửa, tham tiền, tham bạc, tham công, tham danh lợi, tham dục đó. Hai, nghiệp chướng là ác nghiệp, những cái chuyện ác á. Nếu quý vị nhớ tới cái chết quý vị ít muốn làm mà tham, để biết làm chi, chút nữa nó báo đó. Cái chướng nghiệp thứ hai. Ba, sanh chướng. Nè, tại sao nó sanh chướng? Là chướng ngại của chúng sanh. Sanh này là chúng sanh đó, là chúng sanh nó có cái chướng ngại. Chướng ngại là phiền não đó. Chúng sanh nó, chúng mình là chúng sanh nó có cái phiền não đó. Bốn là pháp chướng. À, cái gì nói tới pháp chướng? Pháp đây không phải nói cái pháp, mà chúng ta đang nói pháp là cái gì. Tôi nói vì pháp là cái gì có, cũng như hành đó. Hành là cái gì sanh ra là kêu là hành. Pháp cũng vậy, cái gì sanh ra kêu là pháp hết, thấy không? Thật ra chúng ta nó có thiện pháp, có ác pháp đó. Nó thiện pháp, ác pháp, cái gì cũng pháp hết, quy định. Thật ra pháp chướng là cái sự này sự nọ, vật này vật nọ đều pháp. Thứ năm, sở chi chướng. Sở chi chướng là chướng ngại của chỗ quen biết. Năm cái chướng ngại đó ha, là phiền não chướng, là nghiệp chướng, là sanh chướng, là chúng sanh nó chướng, là pháp chướng, là cái gì mà có trong thế gian, là sở chi chướng, chướng ngại của chỗ quen biết. Tại sao chướng ngại chỗ quen biết gì quý vị? Không phải quý vị quen biết này này nọ đâu. Quý vị quen biết những cái gì quý vị thường nếm được cái mùi vị đó ngon quá, phải tìm đó, nấu hủ tiếu ngon quá, đi hoài chỗ nhảy đầm nó nhảy vui quá, nhảy hoài cái ly rượu nó bưng lên uống nó thấm thía quá, uống hoài đó, chỗ quen biết đó đó. Tôi cắt nghĩa gì nghe cái năm cái chướng ngại đó mà quý vị niệm cái chết đó, quý vị sẽ bớt cái đó, nghe cho kỹ. Chỗ quen biết là vậy đó, thấy không? Nào, điều thứ tư, thiền định sẽ phát sanh. Khi quý vị nghĩ tới cái chết thì cái thiền định nó sẽ được phát sanh. Là cái tâm đó, nó định là nó không có thống túng, không có lo lắng nữa. Điều thứ năm là người luôn luôn không dễ vui. Khi quý vị niệm cái chết rồi, quý vị không dễ vui. Không dễ vui là quý vị cái dễ vui là không lo sợ gì hết trơn, là dễ vui đó. Mà khi quý vị không dễ vui là quý vị lo sợ, biết mà không nên vậy. Điều thứ sáu là người chán trong cõi sanh tử luân hồi. Đó là khi đó quý vị mới niệm cái chết là chán nản cái cõi sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là nếu mình không làm tốt á, mình làm xấu mình chết đi, mình sanh ra mình có cái quả xấu nữa, chán nản cái đó thành ra không làm. Điều thứ bảy là bỏ sự yêu thương của đời sống. Đó, bỏ sự yêu thương. Quý vị nói yêu thương tốt cũng chết mà không dài dài bỏ. Quý vị biết mà, nãy nói rồi, yêu đậm đà chừng nào, khổ đậm đà chừng đó. Đức Phật nói yêu đó cũng như là nước thủy triều. Nước thủy triều dâng cao chừng nào thì cái đồ nó nổi lên cao chừng đấy, rồi cái nó xuống cái ồn ra thì khổ luôn. Thủy triều nó phải lên xuống, đâu phải ra ngoài. Điều thứ tám là người hằng chỉ trích tội lỗi của mình. Chỉ trích cái tội của mình á, mà chúng ta thường ngày đó chỉ trích tội của người khác không? Không có chịu chỉ trích tội mình. Bây giờ kinh nghiệm cái chết để chỉ trích cái tội của mình. Nghe mà thường ngày hãy có chuyện lộn xộn gầy gà là tin là mày quấy không? Tao phải 100%. Đó, chỉ trích người ta không? Mà Đức Phật dạy chỉ trích mình nữa nè. Điều thứ chín là người có nhiều phước thiện sẵn sàng để đem về cõi khác. Đó, chúng ta niệm cái chết đó, Đức Phật cho là chúng ta có cái phước thiện sẵn sàng đem về cõi khác. cái này tự làm á, không cái gì đó trời chắc là kêu cái ông đó cái bà đó tụng dùng đi.
Cái đó chắc không có rồi, nó thật không biết ai nói có, tôi nói các người đó nói có rồi, kêu người đó đem ra chính cớ rồi tôi nói chắc đem không được.
Cái này tự tạo mà, Đức Phật nói là người có nhiều phước thiện sẵn sàng đem về cõi khác, nói chúng ta phải tự làm mà. 10. Không còn bỏng sản, khi mình niệm cái chết thì mình đâu bỏng sản nữa, vì mình không không nghĩ tới cái chết, thành ra mình tưởng mình sống đời mà phải chết mới đâu có cho ai được.
Mà bỏng sản lắm, mà khi mình biết cái chết rồi thôi mình bố thí. Điều thứ 11, thấy rõ thật tướng là vô thường khổ não vô ngã. Rồi khi mình niệm cái chết đó mình mới thấy rõ cái thật tướng là à, chúng sanh này vô thường, thế gian này vô thường, nó biến đổi, nó xảy ra cái khổ vì nó không phải của ta, vô ngã. Nếu của quý vị nói là tao không muốn chết rồi, tao đừng nói không muốn chết tao thôi, tao không muốn đau đâu, nó nghe cái thằng này nó không nghe, nó đau là nó đau, thấy không? Đó, nó vô thường, nó không phải của ta. Nếu của quý vị sai đâu được chứ, quý vị dùng sai thử tôi thật, tôi mình nói tôi sai cũng được rồi đó, mà quý vị có thể sai được dùng chỉ tôi làm theo, chắc không được rồi. Nó vô thường khổ não vô ngã là không phải của ta. Để thứ 12, không kinh khủng trước tử thần. Đó, quý vị niệm cái chết đó, khi quý vị chết quý vị không kinh khủng, mà quý vị không niệm cái chết, khi chết là kinh khủng, là sợ, sợ tới đau đớn. Quý vị muốn cái nào? Vì con đường nó phải đi một ngày nào đó, trước sau phải đi ha. Mà quý vị niệm cái chết thì khi đó là quý vị không kinh khủng, không sợ sợ, hiểu không? Là quý vị đi chỗ tốt. Mà bây giờ không niệm cái đó thì khi chết cái ông cái là kinh khủng sợ sợ là đi chỗ ác đạo rồi. Quý vị muốn cái nào? Đề thứ 13 là phước báo cao thượng. Đức Phật cho niệm cái chết là Đức Phật cho là cái phước báo cao thượng. Điều thứ 14, thân còn sanh vào ác đạo đó. Khi quý vị biết cái đó rõ, quý vị không sợ là quý vị đâu có đi lộn đường. Bây giờ thôi thì chừng đó nó rung rẩy sợ sệt tùm lum tà la mắc lạ hết, đi lộn đường, người ta chỉ con đường đó nhảy cái ùm vô tanh lập con heo luôn, người ta chỉ đường bên kia nhảy cái ùm vô tanh lập con chó luôn, xin lỗi. Bởi vì học có tỉnh mà, người ta chỉ đi đâu đi đó rồi, vậy chúng ta làm cho tỉnh đi, khi đó chúng ta biết à không có đi mấy đường người thắng, người ta đi đường kia đó. Quý vị muốn cái nào? Không sao mà cả. Điều thứ 15, giải thoát khỏi phiền não rồi. Giờ cái hiện tại mà quý vị nhớ cái chết là quý vị giải thoát khỏi phiền não trong hiện tại này. Quý vị đâu còn tham lam sân hận si mê, thường ngày chúng ta tham lam sân hận si mê vì chúng ta không niệm cái chết á, chúng ta niệm cái sống cơ hoài. Mà tôi nói hoài, sống thì dữ quá dữ rồi, niệm lên chi nữa, niệm đi chừng nào nó dữ chừng ấy á, niệm chết đi thì nó mất. Đời thứ 16, đến nơi an vui tuyệt đối là niết bàn. Chúng ta sẽ được đến nơi an vui tuyệt đối là niết bàn nếu chúng ta niệm cái chết. Bài pháp thứ 36 này Đức Phật dạy cái tâm. Đức Phật nói cái chết thật, nhưng mà quý vị nghe cho kỹ, nghe cái chết là Đức Phật dạy cái tâm, để tâm chúng ta nó yên lặng chút. Không thôi tâm chúng ta nó quá dữ đi, thấy không? Tôi nói quý vị rồi, 38 pháp hạnh phúc này mà quý vị làm được như Phật dạy, quý vị khỏi khổ trong kiếp này và nhất định khỏi khổ trong kiếp sau. Không cần học pháp nào cho nhiều hơn 38 pháp hạnh phúc này hết. Vì vậy pháp hạnh phúc thứ 36 đó là chấm dứt, thì tôi tiếp tục. Còn bây giờ tôi nói hạnh phúc thứ 37 cho quý vị nghe, thấy không? Hạnh phúc 37 này thì cũng là gián tắt thôi, không có dài lắm. Hạnh phúc thứ 37 Đức Phật nói về giúp khỏi tự phiền não. Tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ là Virajam. Đó, giúp khỏi sự phiền não. Phạn ngữ, chữ Phạn ngữ Virajam đó, chữ Rajam đó, nếu lấy chữ Vi ra thành ra làm hai như tôi nói, chữ Rajam là bụi dơ, ngũ ý là phiền não đó, cái bụi dơ này ngũ ý như cái phiền não vậy. Còn chữ vi để hai chữ gác lại, chữ vi nghĩa là ra khỏi hay là dứt bỏ, thành ra vi ra trăm, chữ vi là ra khỏi dứt bỏ, ra trăm là phiền não bụi dơ, như vậy là dứt bỏ phiền não, ra khỏi phiền não, đó vi ra trăm. Hai tiếng đó hiệp lại thì có ngụ ý nói nếu phiền não sanh trong tâm của ai á, làm cho tâm người ấy nhơ đục, như là bụi làm cho vật dụng dơ vậy đó. Cái tâm mình đó mà thiền não đó, thiền não tôi nói tham lam sân hận si mê đó, thì cũng như cái tâm nó nhơ đục, cũng như cái món đồ nó bị bụi dơ dí dí ở ngoài thì bụi dơ vậy đó. Thấy không? Khi ta thấy vật dụng dơ thì ta gớm, mình thấy cái gì dơ mình sợ lắm đó, không ta không muốn gờ mò đến. Nếu phải cần gờ mò đến thì lật đặt đi rửa, rửa tay rửa chân, bởi vì nghĩa là mình gờ nhầm cái gì dơ thì mau mau đi rửa tay rửa chân, đem đồ dơ thôi. Tay chân ta bị dơ bẩn ta có thể rửa được, chứ khi tâm bị dơ bẩn bị nhơ đục thì làm cho thân này càng rất ghê gớm hơn, và không có thứ nước nào rửa cho sạch được. Đức Phật nói quý vị nghe, cái đồ dơ mình rửa được á, mà Đức Phật nói cái tâm nó dơ, nó nhơ đục á, khó lấy nước gì rửa dễ dàng lắm, khó lắm ha, nghe cho kỹ, không phải dễ gì rửa đâu. Thiền não là những gì? Thiền não nếu kể ra thì rất nhiều. Nếu căn cứ vào những danh từ khác nhau mà Đức Thế Tôn dạy á, Đức Thế Tôn dạy á, thì chung quy chỉ có ba điều gọi là tam độc, là tham lam sân hận si mê đó. Thiền não tôi nói nhiều lắm, nhiều thứ lắm, nhưng mà chung quy Đức Phật nói là cái ba thứ độc là tham lam sân hận si mê, tam độc đó. Nói chung là vậy. Xin nhắc lại câu Đức Phật dạy ngài Đại Đức Chula Pandaka trong cái bộ kinh Pháp Cú. Quý vị có nhớ hồi đó tôi nói pháp, tôi nói tới một ông thầy tu đó, ông đi tu mà ông không có trí nhớ, thành ra Đức Phật dạy rồi liền ông quên, dạy kêu niệm gì chút ông cũng quên luôn, không có nhớ được cái gì hết. Rồi sau này Đức Phật mới đi trai tăng, Đức Phật mới dặn ở chùa ở Thịnh Xá lo niệm, rồi Đức Phật cho cái miếng vải trắng á, kêu ông nói thầy tẩy sạch cái miếng vải trắng này, tẩy sạch cái miếng vải trắng, chỉ nhớ nhiều nhờ cái miếng vải trắng ông dò rồi ông nhớ được. Đức Phật dạy tẩy sạch miếng vải trắng, nhớ tôi nói cái tích đó là mà ông đắc được ba la hán. Cái kỳ trước tôi nói gì nhớ không? Là thành ra đó, ở trong Pháp Cú Kinh đó, Đức Phật dạy ngài Chula Pantaka đó, ngài dạy câu kệ là Rago Rayo Najatana Neru Vujati. Đức Phật nói câu đó nghĩa là tiếng bụi dơ đó, Đức Phật ngụ ý là sự tham ái chứ không phải bụi dơ thường. Đức Phật nói cái tâm bị bụi dơ đó là không phải nói bụi dơ thường như mình dính đồ, cái này là nói về cái lòng tham ái đó. Tham ái là ham muốn mà, và tham lam đó, tham ái là tham lam đó, là cái bụi dơ đó, là muốn nói vậy. Nên các thầy tỳ khưu dứt bỏ bụi dơ nhơ, tức là dứt bỏ tham ái, sẽ được an vui trong đạo hạnh thanh cao. Đức Phật nói á, nếu cái thầy tỳ khưu là cái người đi tu nào dứt bỏ cái sự tham ái là dứt bỏ được cái sự bụi dơ đó, và dứt bỏ tham ái thì được an vui trong cái đạo hạnh thanh cao. Làm sao? Rồi dặn người tu, không phải dặn chúng ta đâu, chúng ta dặn những người tu á, phải dứt bỏ cái lòng tham ái đó, là bụi dơ đó. Bây giờ ở đây đó, Đức Phật nói về cái nguyên nhân sanh phiền não, sanh tham lam sanh hận si mê là phiền não, cũng nói nhắc hoài á, phiền não là tham lam sanh hận si mê. Đức Phật nói cái nguyên nhân sanh đó là, một là nguyên nhân sanh ái dục có hai điều, ái dục là tham lam. Là quý vị nghe cho kỹ, cái nguyên nhân mà sanh cái ái dục đó, thích để ý đến lời ca tụng về sự giàu có và sắc đẹp. Thường thường chúng ta đã thích để ý tới cái lời ca tụng, muốn cho người ta khen thôi. Đó. Đó, rồi người ta không khen thì cái gì phải không? Phiền não phải không? Đó. Đó. Thích để ý hoài cái lời ca tụng về sự giàu có và sắc đẹp. Muốn người ta khen thì mình giàu có, mình sắc đẹp, mình đẹp. Mà người ta không khen đó là phiền não phải không? Đó, nguyên nhân phải không? Thích và để ý đến sắc đẹp của mình, hai người ngoài mình. Rồi thôi sao? Sanh phiền não là tham ái, là thích là để ý cái sắc đẹp của mình. Thì để ý cái sắc đẹp của mình hoài. Rồi thích để ý sắc đẹp của người ngoài mình. Sanh phiền não là ví dụ thấy người ta đẹp, ta thương, ta không thương là làm sao? Ăn không ngon, không ngon, ngủ không được, không được với người ta không? Đó. Thành ra cái nguyên nhân sanh ái dục nó vậy đó. Bây giờ trong kinh dạy để diệt cái đó, diệt cái đó, diệt cái sự nguyên nhân sanh ái dục đó, là cố tâm để ý vào lời khuyên giải, chỉ dạy và sự chỉ trích về tội của ngũ trần và sự tham lam sắc đẹp. Muốn trừ cái đó thì phải cố để tâm ý nghe theo cái lời khuyên giải, chỉ dạy và chỉ trích về tội của ngũ trần. Ngũ trần là gì quý vị biết không? Ngũ trần là gì? Con mắt nè, thấy nè, thấy lỗ tai nghe cái âm thanh nè, cái trần thứ hai rồi lỗ mũi hửi cái mùi, rồi trần thứ ba cái lưỡi cái miệng nếm cái mùi vị, là trần thứ tư rồi nè, cái sắc thanh đụng chạm, biết mềm biết mỏng, biết ấm biết lạnh nè, ngũ trần thứ năm nè. Như vậy là mắt tai mũi lưỡi thân ngũ trần á. Thành ra đó muốn diệt cái ái dục đó là phải để ý cái khuyên, để ý cái lời khuyên giải, chỉ giải của người ta, người ta chỉ trích về cái tội ngũ trần đó và sự tham lam sắc đẹp, phải để ý cái đó dữ lắm. Con mắt chúng ta, cái lỗ tai chúng ta thấy cái không được, nghe cái không được, thành ra là chúng ta phải để ý cái đó mới lại dục đạt được cái lòng tham lam tham ái. Cố tâm quan sát suy nghĩ cái tội và hại của sắc đẹp và sự tham lam trong ngũ trần, là chúng ta phải cố tâm quan sát suy nghĩ cái tội và cái hại của sắc đẹp. Cái sắc đẹp này tốt rồi nhưng mà nó có cái hại à, và sự tham lam trong ngũ trần. Tham lam ngũ trần là con mắt thấy chứ muốn hay cái đó, lỗ tai nghe chứ đưa hết á, cái lỗ mũi hửi nhầm á, thích cái đó, cái miệng cái lưỡi nếm nhầm thích cái đó, ngon quá ăn cho nhiều rồi đi kiếm thuốc, bây giờ nó sình bụng rồi. Mà thấy không, cái thân đụng chạm thích quá, và phải biết và cái tội cái hại của sắc đẹp và cái sự tham lam của ngũ trần thì mới diệt được cái lòng tham lam ái dục đó. Điều thứ hai, cái nguyên nhân sanh ra sanh hận đó, cái nguyên nhân mà sanh ra sanh hận đó, thích và để ý đến lời nói làm cho mình sanh. Ủa sao nói vậy? Có nhiều người á cứ lắm tai nghe coi nó nói cái gì, à nó nói cái gì để tao làm nó một trận đó, thích vậy đó, nó khổ á, thích để ý á đến cái lời nói làm cho mình sanh á, mà không biết nên ta nói vậy để cho mình sanh, thôi giờ mình nghe làm bỏ, không nghe đi không được nữa, không chịu, còn muốn để ý thêm nữa chứ, nghe cho kỹ rồi nó nói thế nào, tao làm nó một trận đó. Đức Phật dạy thích và để ý đến đều làm cho mình sanh đó, đưa nó chết. Có khi á nó nói rồi nghe chứ không bỏ đấy, hồi nãy mày nói cái gì đó, mày nói lại tao nghe coi. Khiêu khích nữa đó, muốn là thích rồi để nghe cho kỹ, thấy không, để ăn thua, không thôi không ăn thua, không chịu không nổi, thấy không, đó chúng kinh dạy đó. Cái sanh đó hồi nãy là nói về cái tham, bây giờ nói về cái sanh nè, có cái phương pháp để diệt sanh đó, ở trong Đức Phật dạy phương pháp diệt sanh. Cố ý nghe lời giảng dạy của bậc thánh nhân về nguyên nhân sanh làm từ, đó muốn diệt cái sanh thì phải nghe cái lời giảng dạy của bậc thánh về cái nguyên nhân để sanh sanh cái lòng từ bi nè. Bây giờ bậc thánh dạy mình cái lòng từ bi, mình phải cố ý nghe đó, hãy nghe đó, cái lòng từ bi mình mới diệt được cái lòng sanh đó, phải không? Đó, và hãy cố ý phải nghe, muốn diệt cái sanh là phải cố ý nghe cái lời giảng dạy của các bậc thánh đó, là cái nhân, cái nguyên nhân sanh cái lòng từ bi thương hại này. Thì chúng ta có lòng từ bi thương hại là chúng ta không có sanh hận, phải không? Đó. Và dân giữ hành theo niệm từ, đó, dân giữ hành theo cái niệm từ, niệm từ là niệm từ bi đó, là mới hết sanh. Chúng ta có sanh có giận là chúng ta không có từ bi. Vậy tôi nhắc quý vị và cái sự tu này chúng ta tự biết, biết chúng ta có tu không, có hay là không có tự biết, không cần ai biết. Chúng ta còn sân hận, còn hơn thua từ lời ăn tiếng nói chúng mình, cái sự tu chúng ta chưa có được, chưa có được, mà rất uổng cho cái đời sống và còn sống sót này. Thời giờ thì nó quý báu, sự chết thì nó đến gần mà nó không hẹn, mà chúng ta thì cứ lo sân hận tiền và đáng tiếc, Đề thứ ba, nguyên nhân sân si mê, như vậy tham sân si, hồi nãy nói tham, nói sân, bây giờ nói đề thứ ba là nguyên nhân sân si mê đó. Thích nghe lời nói xấu xa không lễ phép của những kẻ vô giáo dục, thích chú ý tới những lời đó. Nè, chúng ta nghe cái lời xấu xa, tôi nói thật quý vị, nghe chánh pháp đó ít ai muốn nghe. Quý vị có bao nhiêu người lại ngồi nghe như quý vị đâu, mà thử trời nói chuyện đời á, nhất là nói xấu người này nói xấu người kia đó, thôi nghe mệt. Mà còn muốn hỏi thêm, mày nói hết tao nghe coi, mày còn giấu tao mà, nói hết tao nghe coi, sao vậy? Phải chi mà đi học pháp nói thầy à, thầy nói hết cho con nghe coi, thầy giảng cho con tới đây đi thầy ơi. Không có nhà ai nói cho đó. Mà cái chuyện đời là mày nói cơ bộ mày giấu tao rồi đó, tao biết tao, mày nói hết coi đó. Thì si mê đó, thích nghe cái lời nói xấu, nó không lễ phép của người khác, thích chú ý tới những lời đó, đó là si mê đó. Thế khi mà nghe pháp mà năn nỉ ông thầy đó, nói dùng nói thêm cho tôi được hiểu, tôi không có, không có. Mà khi mà pháp lại nói chuyện đời là hết được chưa, còn nữa không? Còn người ta nói cho mình nghe, tao nghe đi, còn hỏi ai nói với mày đó hả? Mày cho tao biết tên người đọc ta, tao muốn hỏi cho kỹ nữa đó, chứ mày nói chưa kỹ đâu. Như vậy là làm sao nói bài như vậy đó, thấy không? Đây là nguyên nhân dục tắc si mê đó. Trong kinh dạy chúng ta dục tắc si mê, không? Thích nghe những lời giáo huấn à, như quý vị nghe pháp đó, cao thượng, ít nhất là lễ phép, cố ý hành theo những pháp cao thượng đã nghe đó. Khi quý vị nghe được pháp cao thượng, phải cố ý hành theo các pháp cao thượng quý vị được nghe. Các phương pháp dạy trên đây là phương pháp dẹp yên phiền não nhất thời thôi. Hồi nãy nói là dẹp cái phiền não của quý vị nhất thời, chứ không phải dẹp được luôn đâu, quý vị đừng thấy, chứ không phải phương pháp giải thoát được. Nếu muốn hoàn toàn giải thoát thì chỉ có cách trì giới cho trong sạch, hành thiền định theo minh sát thể, là dùng trí tuệ quan sát cho thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã, như thế mới tận diệt được phiền não. Muốn tận diệt được phiền não á, phải hành minh sát thể. Tôi nói quý vị bài, tôi nhớ ông minh sát thể là gì? Minh là rõ ràng, sát là thấy, tệ là trí tệ. Lấy trí tệ thấy rõ ràng, thấy cái gì? Thấy ba cái thật tướng của chúng sanh là vô thường, khổ não, vô ngã. Thấy là cái gì ở thế gian này vô thường, không thường trụ. Khi mình thấy được cái đó thì mình đâu có tham, đâu có sân, đâu có si. Khổ, ha, có sân có diệt nó sẽ khổ. Rồi vô ngã là không phải của ta, cả cái thân này cũng phải của ta, nó chứ đừng nói vợ, nó chồng, nó con, nó nhà nữa. Thành ra nó thấy được cái thật tướng đó rồi, đó là minh sát tuệ rồi, mới tận diệt được phiền não. Nếu muốn tận diệt được phiền não là phải thấy, phải hành cái minh sát tuệ, cái tham thiền. Trong bộ kinh Anguttara Nikaya Tuttiya Nipata, bộ kinh đó đó, Đức Phật có dạy: này các thầy tỳ khưu, bụi nhơ là gì? Đức Thế Tôn tự đáp: bụi nhơ là tham lam, là sân hận, là si mê. Nó nói bụi dơ đó, không phải bụi dơ như dính màng dính ghé. Cái bụi dơ Đức Phật nói là cái trong tâm đó, là cái lòng tham lam, sân hận, si mê, nó là cái bụi dơ của tâm đó nha. Quý vị nghe cho kỹ. Nếu có người hỏi điểm khác nhau của các pháp ấy thì các thầy nên đáp rằng: tham lam tội tuy nhẹ nhưng thật là khó dứt bỏ được. Đức Phật dạy nói ông thầy tư thì thường nói, nếu có người ta hỏi khác nhau là cái gì, là tham lam sân hận si mê nó khác nhau sao, thì Đức Phật kêu thầy tỳ khưu đó nói: tham lam tội tuy nhẹ nhưng thật khó dứt. Đức Phật nó khó dứt bỏ cái tham lam lắm, cái tội nó có nặng nhưng mà nó khó dứt. Sân hận tội thiệt mạng, nhưng khi người thức tỉnh dứt bỏ được dễ dàng. À, cái sân hận thì Đức Phật nói tội nặng lắm. Sân hận có khi dám giết người nữa, phải không? Dám hại người, dám đấm người, dám chửi người, Đức Phật nói cái tội nặng lắm. Nhưng mà Đức Phật nói dễ bỏ, khi mà thức tỉnh là dễ bỏ hơn cái tham lam. Cái tham lam Đức Phật nói tội nó không nặng nhưng mà nó khó bỏ, mà cái sân hận này tội nặng, mà Đức Phật nói hãy thức tỉnh là dứt bỏ được. Si mê tội nhiều nặng nhưng trái lại rất khó, là thật khó dứt bỏ được. Cái si mê này khó bỏ lắm.
Tôi nói thiệt, quý vị có thể ngồi coi hát á. Tôi nhớ là tôi còn nhỏ coi hát á, coi hát bội, coi hát tàu thì kia đó, ngồi coi nữa, coi nửa đêm tới sáng luôn cũng được nữa. Mà thử ra ngồi đọc kinh hay người ngồi tụng kinh tham thiền, ngồi coi sách chơi coi kinh tiếng thì mệt rồi à, si mê đó. Khó dứt bỏ nhất á. Theo câu Phật ngôn này á thì chúng ta thấy là cái tham ái là tham lam đó, tội tương đối nhẹ nhưng thật là khó dứt. Cái tham Đức Phật nói tội nó nhẹ nhưng khó dứt, thấy không? Khó bỏ lắm cái tham này nè. Xin nhắc lại một cái sự tích đó để quý vị nhận thức. Cái sự tích này đó là tại kinh đô Savatthi đó, cái mình xá dễ thành đó, có một người thợ cạo đó, người mà hết tóc cạo râu đó. Ông thợ cạo đó ông giỏi lắm, thành ra ông vua đó thích, cứ kêu ông vô trong thành vua cạo râu sửa tóc cho vua là ngập. Thì ông giỏi quá, ông làm tốt lắm, không phải làm cho vua thôi mà ông biết trải đầu cho các vị cung niên phi mỹ nữ đó, ông trải đẹp khéo lắm. Thành ra ông vua kêu ông đó vô làm cạo râu sửa tóc cho ông và trải đầu cho cung phi tần kia. Ông thợ cạo đó là người có thọ trì tam quy ngũ giới, ông thọ hiểu giới trong sạch lắm. Có một ngày đó ông đi làm râu làm tóc cho vua, đi vô trong thành đó thì ông mới dẫn đứa con trai đó, nên là tôi cho nó vô đàn vua cho nó biết đó, đàn vua. Khi con trai ông đi trong đó thấy một cái cung phi đó đẹp quá, sanh lòng thương, đau cái bệnh tương tư rồi, thấy ta đẹp quá, bị nhiều quá mà thấy trời ở trong này sao nó đẹp quá, nó khác hơn ở ngoài mình tin là mặt mày ông đẹp đi, đẹp quá tương tư. Về nhà cứ nằm ở trong phòng không ăn cơm cũng gì, đóng cửa phòng không dám nói. Rồi cha mới hỏi nói chuyện gì mà mày đi trong đời cung đời là mấy bữa nay tao thấy mày cái bộ tiều tụy đi chổng vui muốn chết, mà sao tiều tụy không ăn. Con trả lời nó cũng bị vị vui đó mà con ăn không nổi đó. Hỏi vui gì? Con thấy mấy con đường đó con thương quá, làm sao cha thì hỏi cưới cho con. Mà người cha nói trời con ơi, sao con không biết mình là gà hay là vịt vậy? Người ta là con công, con công mà đẹp, còn mình là gà là vịt mà đâu có sánh với thông được. Sao mà không biết mình, nếu mà con thương một người nào đó ngoài cái trong thành vua đó, cả hạng mình nó là cha đi cưới lập tức cho con. Nó không, con không thương ai hết, thời đó con không biết, bây giờ con biết con thương mấy cái cô đó. Thấy không, nó nhất định vậy mà không ăn cơm mấy bữa rồi. Thành ra như là nó là không thương ai hết, không bằng lòng người nào hết, nếu mà không cưới được mấy người đó là thà là chịu chết. Rồi cái ông bật cô anh ta bỏ ăn bỏ ngủ chết thiệt, chết thiệt à. Làm sao đi cưới con nương được, ông thờ cạo râu mà làm sao đi cưới con vua con chúa để cho con mình. Thành ra nó bỏ ăn bỏ ngủ chết. Cái chuyện nó thấu tới tai của mấy vị tỳ khưu mà đã tu hành với Đức Phật á, thì mấy vị tỳ khưu mới hội nhau mới nói cái thằng đó nó dại quá, đi thương người ta mà thương không được rồi thì để cho chết vậy. Mấy vị tỳ khưu đó cũng còn thàm đó nữa, bàn nhau vậy đó, mà không biết cái giá trị gia đình của mình gì hết trơn á. Mấy ông thầy đó nói mà chuyện đó nghe tới tai Đức Phật, quý vị trong chùa trong tỉnh xá nói để nội nghe tới tai Đức Phật đó, Đức Phật mới dạy mấy vị tỳ khưu đó. Là Đức Phật nghe mấy vị tỳ khưu bàn mới là nói, Đức Phật mới dạy mấy vị tỳ khưu đó là Đức Phật nói này các thầy tỳ khưu, người dứt bỏ lòng tham ái và trong trường hợp phát sinh lòng tham ái nên diệt lòng tham ái như giọt nước nhiễu trên lá ven. Đức Phật dạy thấy không, nó phải dứt bỏ cái lòng tham ái, mà trong cái trường hợp cái lòng tham ái nó sanh rồi thì Đức Phật nói nên diệt nó, diệt cái lòng tham ái như nước mà nó giọt nước nó nhiễu trên lá sen. Lá sen có dính nước không? Đó Đức Phật dạy đó, dứt bỏ lòng tham ái, mà khi lòng tham ái sanh thì phải diệt cái lòng tham ái như là giọt nước nó nhiễu trên lá sen, và đừng cho nó dính. Theo quý vị nghe Đức Phật dạy kỹ vậy đó. Đức Thế Tôn dạy đừng để lòng tham ái nhiễm vào tâm, cũng như lá sen không nhiễm nước, hiểu không? Dạy đừng cho cái lòng tham ái nó vô tâm, cũng như cái lá sen đó, vào nước lại nó cũng có dính nữa. Đức Phật dạy người diệt lòng sân hận, không sân hận trong trường hợp đáng sân hận, người diệt lòng sân hận như trái thốt nốt chín và rụng,
ở bên Ấn Độ thì trái thốt nốt với trái người ta làm đường đó. Bây giờ mình nghe nói đường thốt nốt đó, trái thốt nốt Ấn Độ nhiều lắm, mà khi nó chín nó rụng rồi đó, nó đâu có trở về thành được, lấy nó không chín nó mềm mạo à. Tôi ở bên xứ Miên thì thấy thốt nốt nhiều ở Việt Nam để ít, nhưng mà quý vị có nghe đường thốt nốt thì nó biết thật là cái việc lập sân hạnh đó, trong cái trường hợp mà nó đáng sân hạnh đó, người việc lập sân hạnh việc làm sao như trái thốt nốt nó chín nó rụng. Ý nói là khi trái thốt nốt chín mùi và rụng thì không bao giờ trái đó trở lại cành mà nó đã rụng, nghĩa là khi đã việc được lập sân hạnh thì không cho lập sân hạnh trở lại được. Đức Phật phải cái lập sân hạnh mà giết nó luôn, phải gán diệt, cũng như trái thốt nốt nó rụng rồi nó đâu có trở về cái cành, phải diệt như vậy nó mới giết được cái sân hạnh. Đức Phật dạy người diệt được lầm si mê, không bị si mê theo trường hợp phải si mê, người ấy ví như mặt trời đã mọc. Ý nói khi mặt trời mọc thì xua đuổi được sự tâm tối, cũng như người xua đuổi được sự si mê thì lòng mình tự nhiên sáng và không còn linh hồn nữa. Đức Phật nói phải diệt cái lầm si mê đó, tà kiến mà, cũng như là mặt trời mọc vậy đó. Mặt trời mọc là sáng hả, thấy không? Thì chúng ta phải diệt cái lầm si mê đó, là như vậy đó, là làm cho cái tâm nó sáng sủa, là nó không còn si mê, không còn nữa sự tập tối thì không còn luân hồi. Chung quy người đệ tử Phật muốn rửa sạch bụi trần nhơ thì phải tu theo Bát Chánh Đạo và Minh Sát Tuệ. Chúng ta muốn rửa được cái tâm sạch đó thì phải tu theo cái Minh Sát Tuệ và Bát Chánh Đạo. Tôi có nói Bát Chánh Đạo quý vị nghe nhiều lần à, là chúng ta phải có chánh kiến, phải có chánh tư duy, phải có chánh ngữ, phải có chánh nghiệp, phải có chánh mạng, phải có chánh tinh tấn, phải có chánh niệm và chánh định, tám con đường. Để khi khác tôi sẽ nói cho rõ, tôi nói nhiều lần mà chánh đạo quý vị nghe rồi, nhưng mà tôi nhắc lại. Như vậy đó, chúng ta phải có Bát Chánh Đạo, đi theo Bát Chánh Đạo và phải hành Minh Sát Tuệ, là thấy rõ vô thường khổ não vô ngã. Mà muốn thấy rõ vô thường khổ não vô ngã là quý vị phải niệm cái chết. Không niệm cái chết thì không có thấy đâu. Niệm sống hoài thì khổ dài dài. Mà thấy không? Tâm không nhiễm bụi nhơ đó là quý vị sẽ được hạnh phúc. Một là đại phước cho bản thân mình. Cái tâm không nhiễm bụi nhơ là tâm không phiền não là đại phước rồi. Là không bị những sự phiền lòng đến là được thứ hai, là được an vui trong đời này vị lai, là được nơi nương tựa cao quý. Cái tâm không nhiễm bụi nhơ là có nương tựa, là người không dễ vui, cái tâm mình không có phiền não bụi nhơ, là người ráng hành cho giới định huệ được trọn lành, là tâm không nhơ, là hành cái giới định huệ trọn lành được, là người đáng gọi là cúng dường cao thượng đến tam bảo bằng cách hành đạo. Tâm không bụi nhơ là cúng dường đến tam bảo bằng cách hành đạo. Cái gì có Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta cúng. Cúng là Đức Phật dạy cúng cái sự tu hành. Mà chúng ta nghe một đường đi một ngã, chúng ta cúng cơm canh không đủ mùi vị, cúng cái khác, cúng cho ai ăn, nó thật cái gì? Cho ai ăn? Cúng rồi đủ nhau ăn lên. Tôi không thấy ai là ăn vậy á. Cúng rồi đủ nhau ăn lên. Mà cúng ơi là cúng. Mà Đức Phật kêu cúng, cúng cái tâm của quý vị với sự hành đạo. Nghe cho kỹ. Mà quý vị cúng cái khác thì tôi không biết làm sao. Là người thoát khỏi thiền não trong kiếp này và sẽ đắc được đạo quả tùy theo sự hành của mình ngày vị lai. Là người sẽ đắc đạo quả trong kiếp này nếu duyên làm đầy đủ, bằng không chắc chắn sẽ đắc ngày vị lai. Đức Phật nói nếu tu theo cái lời giải 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 này đó, dầu không đắc kiếp này thì chắc chắn kiếp khác chúng ta sẽ đắc được đạo quả. Cái hạnh phúc thứ 37 gắn tắt nhưng mà
niệm Phật khi giàu có muốn mua được tình duyên, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật